Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm qua mình đang nghe nửa chừng cái bài pháp nói vấn đề giúp đỡ bà con thân bằng thân thuộc. Trong cái bài pháp có thiền sư nói rằng là mình phân biệt người này là người bà, là bà con, là thân bằng thân thuộc của mình. Người này không phải là bà con thân bằng thân thuộc của mình. Mình thường làm như vậy. Và với bà con thân bằng thân thuộc thì mình giúp đỡ hết lòng, mình tìm mọi cách mình giúp đỡ. Thì ông nói rằng là tại vì cái tâm dính mắc, do đó mình mới phân biệt như vậy. Nếu mà tâm mình nó không dính mắc với ai hết trơn thì ai cũng là bà con của mình hết trơn. Có cái câu mà tứ giả, tứ hải gia huynh đệ là vậy đó. Ở đâu cũng là bà con, ở đâu cũng thân bằng cũng thuộc của mình cả. Nhưng là vì cái tâm dính mắc cho đó mình đốt một phần. Thì đối với bà con thân bằng cũng thuộc, sư này nói rằng mình sẽ làm mọi cách mình giúp đỡ họ, nhưng mà đừng có để cho mình đau khổ. Mà muốn không đau khổ thì đừng có dính mắc với họ. Mình giúp trong khả năng của mình giúp được cái gì thì mình giúp. Họ vui sướng, họ không vui sướng, họ cái chuyện mình giúp có được hay không được là do nhân duyên nghiệp được mà thôi, chứ mình không có làm gì được. Đừng có lý tới quá là mình khổ. Ông thường nói, tại vì sao mà mình lý quá nhiều tới bà con thân bằng quyến thuộc như vậy? Vì là họ là bà con thân bằng quyến thuộc của mình, do đó mình thấy sao bận rộn quá à, phải lo lắm đủ thứ chuyện. Ông nói cái đó là cái không của nên. Đừng có suy nghĩ như vậy. Bà con thân bằng quyến thuộc, dù cái người đó là bà con thân bằng quyến thuộc của mình hay không bà con thân bằng quyến thuộc của mình, với ai mình cũng giữ một cái tâm chữ yên ổn hết trơn. Mình sẽ giúp đỡ hết sức trong khả năng của mình. Và nếu mà cái câu chuyện mà xảy ra không có đúng ý như mình muốn, họ muốn, thì thôi, thì cái chuyện đó là nhân duyên thôi. Và ngày hôm qua là sư kết thúc cái bài ở cái phần ở cái chỗ là ông thầy sư đã nói, tôi nghe vị hòa thượng ở đây đó, ngài Yosado đó, vị hòa thượng về Tâm Tạng đó, ngài nói một câu rất là hay. Ngài hỏi mình vì chứ ai là bà con thân bằng cứu thuộc của mình. Bà con thân thần bằng cứu thuộc của mình là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em. Ngài nói phải đó. Cái mà thân bằng cứu thuộc thật sự của mình là những cái thiện nghiệp mà mình đang tạo trong kiếp này, hoặc là những cái kiếp trước. Nhờ những cái thiện nghiệp đó mà mình mới có thể tin tưởng, mình có thể nhờ vả, mình có thể trông cậy vào khi còn lăn quanh luẩn quẩn trong sanh tử luân hồi. Mình chưa thoát ra khỏi sanh tử luân hồi, mình còn lăn quanh luẩn quẩn trong sanh tử luân hồi, thì thiện nghiệp này, cái chuyện mà mình làm tốt ngày hôm nay này, hay là những cái kiếp trước này, đó bà con của mình đấy. Như sư thường nói, một đứa trẻ mà nó sinh vô được trong một cái nhà giàu, cha mẹ lo lắng nuôi nấng dạy dỗ dưỡng dục đàng hoàng tử tế là cái phước của nó à. Nó đã làm bao nhiêu thiện nghiệp trong kiếp trước rồi, bây giờ cái nghiệp của nó lừa cha mẹ cho nó. Chứ không phải là tại vì là nó là con của mình cho nó tới với mình đâu, không phải, đừng có hiểu như vậy. Nếu mà nó không có làm cái công đức gì hết trơn, nó không có chịu bố thí, hay là nó không có chịu làm những cái phước báo trong cái kiếp trước á, là nó sẽ sinh vô cái gia đình mà nghèo khó mà. Cái này nó vận hành theo luật nhân quả, chứ không có ai mà làm gì được trong này hết trơn. Vì vậy mình phải nhớ một điều là con của mình nó tới đây là cái nghiệp của nó, chứ không phải là mình muốn đâu. Mình vướng, mình nói rằng con của mình, mà thật ra không phải. Ngày hôm nay mình giàu có, nó tới để nó hưởng cái phước của nó. Rồi mình với nó cũng có một cái tương quan nhân quả nữa. Nếu nó tới mà nó phá phách, nó làm cho mình đau khổ đó, nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ. Mà nó tới, nó ngoan, nó ngoãn, nó hiền lành, nó học hành, nó dễ thương, cái nó, cái đó là phước của mình. Vì vậy giữa cha mẹ và con cái có một cái tương quan nhân quả về nghiệp lực nó rất là mạnh. Đôi khi mình không hiểu được cái này. Mình cứ nghĩ rằng con mình thì mình muốn làm gì mình làm, mình muốn nó theo phía này, muốn theo phía này, mà không phải. Sư kể rồi trong cái buổi trình pháp thì nói chuyện có một cái anh ở bên Florida đó, anh đó là anh bác sĩ. Trong nhà anh mấy đứa con học bác sĩ trơn, mà có cái thằng con út của nó không chịu học. Nó chỉ muốn học computer. Rồi anh buồn lắm, anh bực bội lắm. Rồi sư khuyên cho nó đừng kể nó muốn học để cho nó học, mà nó không hợp với cái ngành mà y khoa làm sao. Rồi cái cuối cùng cái anh để cho đi qua Cali một thời gian rồi nó về, nó lại nó cũng học bác sĩ. Đó, lúc đó là nó ý thức được rằng cái chuyện là làm như vậy là đúng này. Làm sao mà mình cản nó được, phải vậy không? Rất nhiều vị cha mẹ rất ngộ lắm, cứ bắt con cái làm theo ý của mình không. Không hiểu rằng là con cái nó cũng cần nó có cái tự do lựa chọn của nó. Mình thương con, mình lo cho con, mình muốn con nó làm theo ý của mình. Như vậy là cái gì? Cái này là cái gì? Cái này là trade, là cái sự đối chác, cái đâu phải là thương gì, phải không? Đó, mình lo cho nó từ nhỏ tới lớn, bỏ tiền, bỏ cả của công sức, mình thương nó. Rồi bây giờ mình muốn mày phải làm như vậy. Bậc cha mẹ, quý vị là bậc cha mẹ, quý vị suy nghĩ những cái điều đó. Không phải là vì thời thế mà mình thay đổi đâu, mà cái này là Phật Pháp nói, không phải chơi. Mình thương ai thì mình muốn họ như thế này, như thế kia. Muốn là khổ đó. Khi bạn mong đợi một cái gì, bất cứ là mong đợi từ ai, đau khổ nó sẽ bắt đầu rồi đấy. Vậy thưa thiền sư, như vậy ngay cả bà con ruột thịt của mình, nếu họ không hành thiền như lời của Hòa Thượng Sư Minh nói, Hòa Thượng Sư Minh nói rằng ai mà hành thiền với bà con của tôi, ai không hành thiền người đó không phải bà con của tôi. Như vậy thì ngay cả ruột thịt của mình mà không hành thiền cũng không gọi là người thân của mình hay sao đây? Sao nghe rất kỳ lạ vậy? Thượng Sư nói là đúng như vậy. Chúng ta phải gọi những người cùng tu niệm với mình là thân bằng quyến thuộc, bởi vì họ với mình rất là gần gũi, họ với mình rất là đồng cảm về Phật Pháp, họ là người bạn đạo của mình mà. Anh chị em ruột thịt không tu tập làm sao mà gần gũi mà hiểu mình bằng những người có tu. Không tu, người thân của mình tâm họ đầy các phiền não, tham sân si, họ sẽ làm khổ mình nhiều hơn là giúp mình. Chứ lúc bây giờ thì không phải là thân nữa. Sư nhớ có một câu chuyện nó xảy ra, có cái cô đó, cô có một đứa em ở Việt Nam, nói câu chuyện lâu lắm rồi, nhớ cái câu chuyện cũng rõ, nhưng mà đại khái là cô đó là cô muốn, cô có một đứa em ở Việt Nam, nó nghèo khổ lắm, thì nó cứ gửi tiền về, nó gửi thơ qua, nó xin xỏ rồi vậy. Cái thời kỳ đó nghe nói là cũng rất là khó khăn, tiền gửi về Việt Nam rất là khó, cô phải đi làm overtime thì vậy, rồi cô gửi này để kia, cực khổ lắm. Thì nó xin bao nhiêu cô cũng cho hết trơn, cố gắng làm dư tiền để gửi cho em đi việc, rồi xin để nó làm ăn, nó mua xe Honda để chạy, để nó làm nghề xe ôm cho đồ vậy đó, invest cho nó, rồi nó xin mở tiền, rồi mở cái quán cái gì đó, cho hết khi cái gì cho cái đó. Rồi có một lần có một người bạn của cô từ Mỹ đi về, cô kêu cô nói mày cho thằng em mày nó đi là đánh cá độ hết trơn rồi, Việt Nam là cá độ nó bóng đá đó, cái gì thu hết, đánh bạc thu hết trơn. Nó nói đâu có, nó nói với tôi là nó bây giờ nó chạy xe ôm rồi, ôm khỉ gì, nó vô trong quán nó ôm mấy cái đi ôm thì có. Cô không tin rồi cô thăm hỏi từ cô hiểu ra, cô đích thân cô về thế là cô mới thấy câu chuyện trời, cô đau khổ quá trời. Cô nói rằng là cô nghĩ rằng là đó là cái tiền bạc mà cô làm cái này động tác mặt tối cực khổ gửi về, đáng lẽ nó phải là dùng cái tiền đó một cách chính đáng. Nó đã không dùng cái tiền đó không chính đáng rồi mà nó còn đem cái tiền đó nó xài phí một cách mà lãng như vậy, rồi còn mắc nợ công của người ta nữa. Đó là chưa kể trong gia đình nó chào sáo nữa. Thì cô quá khổ đi, khổ ghê lắm. Thì cô mình như là cô đi qua bên Miến Điện, cô gặp vị giáo sư cô nói, kể cho câu chuyện như vậy, thì vị thần sư mới trả lời nói rằng là trong này khi cô cho người ta đó, cô thương người ta mà cô cho là cô cũng mong muốn trong đó, mong muốn nó phải sử dụng cái tiền này theo cái ý của cô, phải vậy không? Thì cái đó là cái lý do mà cô cho, cái đó là thông cảm rồi. Nhưng mà bây giờ mình biết rằng đó, là mình không có hiểu em mình, cái ý nó khác với ý mình. Vì vậy bây giờ cô hãy nhắc nhở cô rồi thôi, mình không hiểu nó thì thôi. Tiền mất rồi đừng có buồn, đừng có khổ nữa. Thì trong khi mà nói qua nói lại như vậy, thì có một người ta hỏi, ta nói rằng là đúng ra là phải nói là cái cô này á, tại vì cô gửi tiền dễ dàng quá rồi, do đó thằng em nó lấy cái cớ đó đi đến bạc chơi bóng cá độ bóng đá. Như vậy là cô cũng một phần trách nhiệm ở trong cái chuyện này, nó mà cờ bạc là tại cô á. Thưa nó không phải đâu, đừng nói như vậy. Bởi vì cái tánh của cái người này là cờ bạc là như vậy, thấy không? Cho dù cô này mà cũng không cho nó nữa thì nó cũng đi kiếm cách khác để nó cờ bạc nó rượu chè. Thì cái tánh của người nó như vậy mà làm sao? Vì vậy trong những cái trường hợp như vậy là mình nhắc mình rằng là mình mong đợi nó quá, phải không? Mình mong đợi rằng là số tiền của mình phải được tiêu xài một cách đàng hoàng tử tế, mà cái đó là cái chuyện dĩ nhiên của thế gian, phải không? Nhưng mà vì mình bắt đầu cái mong đợi, do đó mình sẽ đau khổ. Ông nói thôi đừng nhớ, đừng cho ta, đừng có mong cái gì hết. Những người như thế này đâu có phải là người thân của mình, phải không? Họ không phải là người thân của mình, bởi vì họ gây cho mình biết bao nhiêu đau khổ này. Thân bằng quyến thuộc trong trường hợp như vậy, nói theo ngôn từ tên gọi thôi, bởi vì cùng một ông cha, một bà mẹ nên gọi là anh em, được người tên sinh ra nên mình gọi là cha mẹ. Trong thực tế đúng ra đây là những kẻ thù, vì đôi khi họ làm mình đau khổ cả cuộc đời. Cha mẹ cái gì? Tôi đi gặp một cô ở bên Mỹ này, thiền sư. Cô này là cô kể cho ông vị thiền sư này nghe. Cô nói rằng là trong gia đình cô không thương ai hết, cô không thể thương ai được hết trơn. Cha cô là cô đã ghét rồi, mẹ cô cũng không thương nữa. Rồi ông thiền sư hỏi tại sao như vậy, thì cô nói mình thương sao được một cái người mà mình mới 3 tuổi họ đã hiếp dâm mình. Đây là một cái vết nhơ nhớp trong tâm của cô đau khổ quá chừng. Thì đó, thì quý vị thấy không? Trong thực tế những người này là kẻ thù, vì đôi khi họ làm cho mình đau khổ cả cuộc đời. Bà con thật sự là người hiểu mình, trợ duyên cho mình trong sự tu niệm, mình với họ sống hài hòa vui vẻ. Tôi thấy có những người được bạn bè giúp đỡ đối xử rất là tốt, ngược lại thân bằng quyến thuộc thì coi nhau như kẻ thù. Thế là ai là thù, ai là thân đây? Không hỏi trở lại nữa. Quý vị thấy không, người ta nói là người thân của mình đấy, mà người ta làm khổ mình rất là dữ. Còn có những cái người mà họ không có thân mật với mình gì trơn, họ giúp đỡ mình. Vậy là ai là thù, ai là thân đây? Thưa thầy, làm sao mà giúp thân bằng quyến thuộc cho mình biết tu tập này? Đây là một sư cô, sau một thời gian tu tập rồi bây giờ muốn về giúp đỡ cho bà con thân bằng quyến thuộc của mình tu tập. Cô này cô ở ngoài Trung á, rồi cô vô trong miền Nam, cô đi chùa, cô nghe bạn bè giới thiệu rủ, cô vô ở trong miền Nam, thì cô tới cái chùa Phước Sơn đó, chỗ đó lời đó là hòa thượng Kim Kiệu về dạy thiền ở đó. Thì cô theo pháp môn thiền tập, cô thích quá, cô ở luôn. Mà cô là một cái vị đệ tử con trò của một cái sư cô mà rất là nổi tiếng ở ngoài Huế. Vì vậy sư cô nói rằng là một là con ở trong đó và con đi theo cái pháp của tứ niệm xứ của con, còn hai nữa là con phải về đây, còn con ở trong đó là con phải đổi y, không cho mặc y nữa, không cho mặc y theo cái truyền thống Bắc Tông nữa. Thì cô này cũng là đau khổ ghê lắm trong cái chân. Nghĩ là mình đi tu mà mình đâu có đi chơi gì mà thầy mình đối xử với mình như vậy. Sư bà nói rằng là không, bởi vì hai truyền thống nó khác nhau. Sư bà ở ngoài đó thì lo về vấn đề mà luôn nuôi trẻ mồ côi, nuôi trẻ mồ côi rồi lo cho mấy đứa nhỏ rồi vậy đó. Thì sư cô này nói rằng là cái công việc làm nó suốt ngày lo lắng rất là dữ. Rồi bây giờ ở Việt Nam nó có cái tệ nạn, nó sinh con là ra nó có để chùa rồi mình nuôi chết luôn. Khổ quá, lo hoài, không tu được gì cả. Trong chùa ai cũng tham sân si hết trơn. Thế là cô nói, cô nghe nó có khóa thiền, khóa thiền, nó cũng mừng quá, cô đi tu. Thì cô qua đó cô thấy đứng tu như vậy mới thật là tu này. Đây là sư nói cái tâm trạng của cô đó thôi, chứ sư cũng có một cái ý gì mà phân biệt Bắc Nam gì trơn. Thì khi mà cô về trở lại đó, gia đình của cô thì cô thấy sao mà giỏi quá. Cô nói bây giờ mình nói chuyện này, không nói chuyện kia. Tại vì cô vô trong này thì người ta nói rằng là cô tu theo đạo ăn mặn đồ gì vậy đó. Cô nói mình giải thích không được. Thì bây giờ thưa thầy, làm sao mình giúp thân bằng quyến thuộc của mình tu đây? Mình thấy pháp hành tốt quá, mình giúp cho họ tu làm sao đây? Thì sư trả lời, nếu mình nói họ nghe thì khuyên lơn khuyến khích họ tu, còn họ không nghe thì thôi làm thinh đi. Ông nói vấn đề là bây giờ cái căn bản của cô như thế nào? cái đức độ của cô như thế nào mà cô dám khuyên người khác tu. Cô muốn khuyên người khác tu thì nếu mà họ thích tu thì cô khuyên, cô nói. Chứ đâu cô đừng có tự ý từ trong trong từ ở phía trong này mà cô ra ngoài kia rồi cô nói rằng là tu niệm xứ hay rồi coi đây con đường giải thoát, đây là chánh pháp, nói từ lúc tại la cứ lãi nhãi hoài thì coi chừng có giả vô miệng. Ông nói mình nói mà tao nghe, đừng nói. Bây giờ mình lo mình tu nè. Có một hành giả người Miến Điện đến đây thiền, cứ cầu nhào với bà mẹ, sao má không chịu thiền, sao má không chịu thiền. Bà mẹ thay vì nghe lời con, bà nổi giận, bà bỏ và đi chơi cho bố ghét. Nếu muốn cho người thân mình tu thì bạn phải làm cái gì đây? Không phải là bạn tới đó bạn khuyên người ta tu đâu, mà hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng mình là tấm gương tốt này, đáng noi theo. Cái đó là thân giáo đó, nghĩa là mình phải tu trước cái đã. Trước khi mà mình khuyên người ta tu, mình phải tu. Đôi khi mình sư nói quý vị tu mà sư suốt ngày sư lên mạng sư quay tầm bậy tầm bạ thì sao phải là tu được với giáo. Mình có tu không này, trước khi mình khuyên, mình nói người ta tu mà mình không tu, ông nói không được đâu. Bây giờ bạn phải chứng tỏ cho họ thấy rằng là cái sự tu tập của bạn nó có một cái sự chuyển hóa nào trong tâm. Họ thấy bạn bé à, tốt hơn, đỡ hơn hồi xưa, sao? Thì người ta sẽ là hỏi đó, tại sao như vậy đó. Ví dụ như hôm mà hôm qua và rồi đó, ngày Christmas á, thì mấy đứa cháu của sư nó tới thăm sư, thì sư cũng ngạc nhiên đó, sư có expect tụi nó tới đâu. Thì má nó dẫn nó tới. Tới thăm thì cũng nói chuyện qua chuyện lại. Rồi có một đứa trong đám nó nói, sao mà con thấy nó kêu sư là mân cồ, mân cồ. Chữ mân mà cồ nữa, ân cồ nữa. Mân cồ, nó ghép hai chữ. Vừa ông sư mà sư cậu kêu ông được kêu mân cồ. Rồi sư nói lại, hôm nay là ngày Christmas phải không? Thôi sư chúc các con là ngày Happy Buddhamas. Thay vì Chris thì mình thay vì chữ Buddha. Buddha Christmas thì mình đang một chút là Buddhamas. Cái nó hỏi cái chữ này là chữ Pali. Thì nói Pali gì đi, sư bị chế ra cho Pali gì. Mà thiệt ra không phải sư chế, mà sư học của ngài Ajahn Chah đó. Và đó họ celebrate Christmas, mình cũng celebrate vậy. Mình mà Buddhamas. À, bây giờ quý vị nhớ cái chữ đó. Buddhamas, Happy Buddhamas. Thì có một đứa nó nói sao mà tôi thấy nghe nó sư cậu bây giờ tới gần 70 tuổi rồi mà sao thấy ông trẻ quá. Nghe mình cũng mừng nghe. Ác ôn vậy đó, tu hành mà tới nghe tới ai khen trẻ mình cũng mừng. Cái sư nói thì nó chuyện nó chuyện dĩ nhiên thôi chứ có làm sao đâu, là tại vì thì bây giờ sư tu sư ít phiền não. Tôi nói con nhìn xung quanh đó, những người bằng tuổi sư người nào cũng thấy cũng phiền não trơn à. Thì đó nhờ tu đó con ạ. Tu thì nó cái tâm nó yên, yên thì nó khỏe thôi. Rồi sư rất là ngạc nhiên. Ba nó tự nhiên không chạy tới nói bây giờ đó tôi muốn là sư phải dạy cho tôi hành thiền như thế nào. Trời ơi, sư cũng đâu có biết này xong rồi bây giờ nó đòi đi hành thiền. Sư nói thôi có thiền sắp tới này. Mà sư nói cực lắm đó, ngày tu mệt lắm chứ không phải chơi. Nó nói không, cái chính là sư chỉ cho tôi là được, cực bao nhiêu tôi cũng ráng tu hết trơn. Thì thôi thì là cũng là cái điểm tốt phải vậy không? Mình đâu có biết nè. Thật sự sư cũng kêu gọi chị ai hết trơn, sư cũng bao giờ nói là phải đi hành thiền rồi vậy trơn. Họ hỏi thì mình nói. Còn như ông thầy sư nói, người ta không nói mà mình cứ đem tới mình nhét vào tay, người ta giả mình vậy, mình chết. Răng mình đã yếu giả vài cái nó cũng hết trơn. Thân giáo là phương cách tốt nhất để dạy người khác. Những người này chỉ nghe theo nếu họ thương kính mình. Nếu họ không thương kính mình thì bạn có nói bao nhiêu nữa họ cũng phớt lờ mà thôi. Nếu bạn bè là những cái người mà không biết tu tập, họ là cái bọn mà kêu là tà kiến ngoại đạo hay là không có hiểu cái gì hết trơn, thì thôi đừng có bất kỳ giờ. Có một cái câu hỏi quý vị, người ta hỏi bây giờ đó con tu rồi đó, thì con làm sao cho cha mẹ con tu? Câu cũng tương tự như câu này. Bây giờ con tu rồi, bây giờ con muốn giúp cho cha mẹ tu, thì bây giờ làm sao đây? Thì ông thầy thường xưa ông nói nè, nói là có ba người cha mẹ, cái cha bậc cha mẹ mà không biết tu gì hết trơn, tà kiến quá, tin tầm bậy tầm bạ không, rồi nói tới chuyện hành thiền, nói chuyện Phật pháp là ông bà không ưa. Thì những cái vị như vậy thì mình không giúp được, hoàn toàn không. Bởi vì người ta đâu có thích đâu mà mình nói. Có một hạng cha mẹ mà cũng không cần giúp nữa, đó là cái cha mẹ mà đã biết tu rồi. Và ví dụ như quý vị chẳng hạn, quý vị có con, quý vị đâu còn con, quý vị nói quý vị đâu, quý vị đã biết tu rồi mà. Đây là hai loại cha mẹ mà không có cần. Còn có một cái loại thứ ba thì phải cần giúp, cũng đi chùa, cũng tụng kinh, cũng niệm Phật vậy, nhưng mà cứ tâm cứ sợ hãi rồi hoài rồi vậy đó. Hoặc giả là tâm nó bồn chồn, nó không có bất an rồi vậy, hay là có những cái chuyện gì mà mình thấy là không ổn á, thì những người này mình phải cần giúp này. Nghĩa là 50-50 thì mình giúp. Còn bên kia 100%, 0% thì thôi mình khỏi cần luôn. Một cái thì không có cái gì hết, một cái thì nhiều quá phải cần giúp. Còn cái nửa là giúp này. Thì khi mà nói như vậy đó, mà suy nhớ tới một cái câu chuyện trong kinh kể một vị sư đó đi tu một thời gian xong rồi, cái ông về thăm nhà, về thăm nhà bác, ông là đồ tể giết heo. Thì khi mà ông về thăm nhà đó thì trong khi mà ngồi nói chuyện chơi vậy là ông giết là giết ban đêm khuya, nghề đó họ hay làm ban đêm, rồi ngày ông ngủ, rồi chiều ông thức dậy, rồi ông ngồi ông nói chuyện với ông sư, rồi ông nói sư mà sư thấy nước ở đâu cho tôi một miếng, cho tôi xin miếng nước. Ông sư nói chết, cái bình nước để trước mặt mà sao mà ông không thấy, vậy là chắc có lẽ là ác nghiệp của ông. Tại vì trong kinh nói rằng có một cái hạng, cái bằng ngạ quỷ đó, cái hạng này là nó khát nước ghê lắm, bị cái lòng tham của nó. Cái bụng thì bằng cái trống, mà cái cổ thì bằng cái kim, mà nó đi tới chỗ nào mà cần nước là nước khô hết trơn. Hạng ngạ quỷ là tội nghiệp vô cùng. Thì ông sợ quá, ông sư ông sợ, nói rằng là ba mình cả đời mà làm cái nghề đồ tể như vậy, giết heo cả mấy chục năm rồi, bây giờ chắc là ác nghiệp nó rượt theo quá. Khi mới nói mới khuyên lên, ông nói thôi bây giờ đó, nước có đó mà ba không thấy đó, thôi ba đừng có làm cái nghề đó nữa. Nói thì ông cũng sẵn đó là ông nói. Ông nói thì ông này sợ, ông cha ông sợ. Nói trong kinh nói là vậy đó, mình tạo ác nghiệp rồi, phút chót rồi của chừng nó rượt theo nó, cái đó. Khi mà khi mới nói là ông này thôi bây giờ ba đi tu đi. Ông nói ông tu không được đâu, thôi cho, ông nghề bỏ cái nghề đó là mừng lắm rồi. Cho ông bỏ cái nghề đó thôi. Thì cái vị sư nói thôi được, để bỏ cái nghề không được. Bỏ nghề đó rồi ở nhà thôi đó, rồi cái có tiền bao nhiêu để dành bao nhiêu dành dụm thì sống được cái chuyện đó. Rồi cuối cùng cái nói khuyên lên một lát thì ông cũng đi tu, cuối cùng người cha đi tu. Mà ông có chùa thì ông không có biết làm gì hết trơn, giữ giới lại cũng không được cái gì mà chúng thích tụng kinh. Tại đến chiều nào ông sư cũng nói là đi lên trên chánh điện, trên bàn Phật đó, rồi đem chuông ra, rồi gõ chuông, rồi hai cha con tụng kinh, không thích làm vậy, cứ khuyên lên cũng vậy hoài, cứ chiều nào cũng bắt tụng kinh, sáng cũng nữa. Thì có một bữa đau nặng lắm, đau rất là nặng. Rồi cái ông nói rằng là đây, tôi nằm mà tôi nghe chó nó sủa dữ quá sư, nói với người con này. Rồi cái mà hỏi là chó lớn lắm, chó bự lắm mà tiếng sủa dữ lắm. Nói gì? Thì sư con nghĩ là chắc là cái này là chó địa ngục rồi đây. Cái mới nói thôi bây giờ ba nằm đây, tôi lấy chuông ra mình gõ để mình tụng kinh nghe ba. Cái ông làm theo. Thì ông này vừa gõ chuông, ông kia tụng kinh đó, hai người cứ tụng như vậy đó. Rồi quý vị biết rằng ông nằm lát cái ông nói hình như tôi thấy má sư à. Thì ông sư biết bắt đầu chuyển được rồi đó. Tức là trong cái tâm của nó lúc đó là nó suy nghĩ những cái chuyện quá khứ, những cái chuyện mà ác nghiệp ông tạo trong quá khứ. Chắc có lẽ là lúc này ông sắp sửa chết rồi. Chỗ ngồi ông nghe được tiếng chó sủa, đây là những cái ấn chứng để cho mình thấy. Thì ông sử dụng cái kinh là cái mà ông này là hay tụng rồi vậy đó. Thì nhờ vào lúc đó cái tâm nó tốt chuyển qua, ông không thấy chó nữa mà bây giờ ông thấy má của sư này. Tức là tôi nói đây là cái triệu chứng cho thấy đi quẩy người đó. Thì ông sư ông nói vậy thì bây giờ ba cứ nằm đó yên nhé, để tôi tụng đi. Tụng rồi chết luôn một tiếng. Đó thì cái ông này là khi mà ông chết đó, ông tái sinh làm người thiệt. Cái này là nó xảy ra trong thời Đức Phật đó. Thì mình thấy đây là một cái trường hợp cho mình thấy rằng cha mẹ mà nghĩa là cái đức tin nó không hoàn toàn, cũng tin thì cũng có mà không tin cũng có, cái tin nó chưa có đầy đủ đó. Thì đó, hàng cha mẹ này là mình có thể giúp được này. Còn mà cha mẹ mà hoàn toàn mà tài kiến mà không có biết gì hết trơn, không biết làm sao. À, bây giờ có một cái bài khác nữa cũng liên quan tới vấn đề mà thân bằng tương thuộc, trang 314. Đây là những cái câu hỏi từng năm một người ta hỏi thiền sư liên quan tới cái đề làm thế nào mà ứng xử với cha mẹ, với thân bằng tương thuộc. Thành ra mỗi năm nó có một vài cái câu hỏi nó khác nhau, thành ra sư chép lại. Thưa thiền sư, lần trước con trình pháp có thưa là con thường bực bội sân hận với một cái cô đó đó. Cái cô này bây giờ đang đi qua bên thiền viện mà tu trong cái khóa hạ đó. Cô này là con người ở miền Trung vô, rồi cô đi qua Miến Điện cô tu tập, rồi cô nói rằng trong cái khóa hạ này đã có một cái cô cũng từ cái làng của cô từ cái tỉnh của cô tới cô đi tu. Thì khi mà con gặp người này đó là con bực bội, con sân hận ghê lắm, bởi vì cái người này gây không biết bao nhiêu rắc rối cho gia đình của con. Thường sư thường nói rằng thương gia đình và nỗi sân với người làm khổ gia đình mình là mình có tâm dính mắc với cha mẹ mình. Cha mẹ nuôi nấng dạy dỗ bảo bọc từ tấm bé, làm sao mà mình không thương cha mẹ được, mà thương thì dính mắc, vậy bây giờ phải làm sao? Tôi gặp cô đó là tôi bực cái lắm, tôi khó chịu cái lắm. Và thực sự nói như vậy là cô dính mắc với cha mẹ của cô đó, mà sao mà không dính mắc được? Cha mẹ nuôi mình từ nhỏ tới lớn mà bây giờ là bảo bọc cho mình, sao mà mình không thương, mà thương thì dính mắc, thì bây giờ làm sao đây? Trả lời: hãy thương mà đừng dính mắc, vì dính mắc là bắt đầu sự đau khổ rồi đây. Hãy yêu thương cha mẹ, săn sóc cha mẹ, nhưng chăm sóc và yêu thương bằng tâm từ và tâm bi. Đức Phật cũng thương rất nhiều chúng sanh vậy mà Đức Phật không dính mắc. Ngài thương với tâm từ và tâm bi. Dạ thưa thiền sư, cái này có bộ khó quá, hễ thương ai thì tâm mình sẽ dính mắc với họ, làm sao mà gọi là thương mà không dính mắc được đây? Không, điều này tùy thuộc vào trí tuệ của bạn có ít hay nhiều. Lúc ba tôi mất, ông chết trên tay tôi chẳng hề thấy đau khổ chút nào hết. Thầy thiền sư này có giàu có lắm, của cải tài sản rất là nhiều. Mà ông thiền sư này nói rằng là khi mà tôi còn nhỏ, là tôi nghĩ không bao giờ tôi có thể ở chung được với ông già tôi hết trơn. Bởi vì ông này là ông hồi nhỏ, ông thầy thiền sư này hồi nhỏ là ông phá, ông quỷ lắm. Mà ông cụ hồi đó hễ mà ông này mà phá mà gọi là sách cổ bị ông đánh à. Ngồi sân lên là ông đánh, cầm cây ông rượt chạy chết luôn à. Thành ra ông này bực bội sân hận ghê lắm, nghĩ rằng là tôi với ba tôi không bao giờ cách là lon được. Vì ông này thô lỗ quá, cha gì mà đánh quá trời quá đất. Nhưng mà ông nói rằng là một thời gian sau này mà khi mà tôi bỏ cuộc sống cư sĩ mà tôi đi tu rồi đó, thì tôi tu tập với thầy của tôi rồi đó, là tôi kinh nghiệm được một vài cái trí tuệ ở trong pháp hành. Thì tự nhiên cái tâm tôi nó chuyển à. Thì cái tâm tôi chuyển nghĩa là sao? Nghĩa là bây giờ đó tôi vẫn còn nhớ những cái lỗi lầm của ba tôi hồi xưa. Ba tôi nghĩa là không cần hỏi gì hết trơn à. Hễ mà nghe đi chơi là đánh cái đã. Đi chơi cũng có cái chuyện của nó đi chơi, chứ đâu có phải là đi chơi là đi ra ngoài phá làm cái xóm đâu. Mà ông nghe ông này đi chơi là ông biết đi phá làm cái xóm. Mà hễ mà lang thang cái xóm đó là ông đó là đi tới đó là mua xì ke ma túy, về là ông cứ cầm cây đánh à. Thì ông này ông nói những cái chuyện chi mà ba tôi mà làm với tôi một cách bất công là tôi nhớ hết trơn. Mà sao mà lúc bây giờ tâm tôi nó không còn ghét nữa. Tâm tôi nó suy nghĩ rằng ông đẻ ra nó cũng 9-10 đứa con, mà ông lo cho đứa nào cũng nên thân hết trơn, có lập gia đình, ba anh chị em ông là cũng bác sĩ rồi vậy đó. Thì đây là một cái sự hy sinh rất là lớn lao của cha mẹ. Vì vậy tôi lúc đó cái tâm tôi nó chỉ hướng về cái chuyện đó thôi. Còn cái chuyện mà ông làm, ông đánh đập tôi rồi, tôi không có thấy nhớ cái chuyện đó. Rồi nói khi mà tôi tập một thời gian nữa đó, tự nhiên bây giờ nó thật sự là không ghét, là bởi vì tôi khám phá ra rằng là cái thời kỳ mà ông làm như vậy là ông thương mình, nhưng mà cái means của ông, cái phương tiện mà ông sử dụng nó trái thôi. Ví dụ hôm nay tôi đi xì gai ma túy là vì ông đánh, à ông đánh là bởi vì ông muốn cho tôi có nên người. Cái ý của ông là cái ý tốt, nhưng mà cái phương tiện ông sử dụng là bẫy. Đánh đập đâu có phải là dạy dỗ con cái đâu. Ông dạy dỗ theo cách của ông. Ông nghĩ đây là best way để mà dạy dỗ con cái. Thì một người như vậy mình đâu có giận được. Họ thật sự là có mít quyêu mà. Tỉ vì họ không biết cách làm thôi. Ở từ đó là không bao giờ là tôi ghét ba tôi nữa. Hồi đầu là tôi chỉ nhớ tới cái chuyện tốt của ông thôi, tôi không nhớ cái xấu nữa. Nhưng mà bây giờ là thật sự là tôi thấy rõ ràng. Vì vô minh, vì cái sự stupid của ông á,
Cha mẹ đâu phải có người nào có trí tuệ đâu. Vì vậy muốn con nên người mà làm cái wrong way, đi theo đường làm trật, làm trật thì tự nhiên nó phản ứng ngược. Thì ông kê rằng là khi mà ba tôi chết đó, là gia đình tôi kêu về, nói là thầy về đi, cho sư về, cho ông chắc là không sống lâu nữa. Thì khi mà ông về tới nơi rồi đó, là chừng một hai bữa là ông cụ mất à. Mà lúc mà ông chết á, ông cụ mất á, là nằm tay ông mà. Thì ông nói trời, tâm tư hoàn toàn là không có một cái chút gì mà kêu bằng là cảm động, xúc động hết trơn. Mà tôi còn thích thú tôi qua một người chết làm sao, từ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy. Mấy cô nói trời ơi, sao mà ông nói nghe lạnh lùng quá vậy. Cha mẹ chết mà ông dám ngồi đó, ông qua mà thích thú. Tôi thương bố tôi rất dữ, nhưng không dính mắc vào ông. Lúc bây giờ tôi hiểu rất rõ, mỗi chúng sanh đều có biệt nghiệp, tuổi thọ chết đến thì người ta chết. Ông đi trước tới phiên tôi cũng phải đi, người trước kẻ sau, chớ cái chết nó có chừa mình đâu. Trong khi mà tôi ngồi đó là ông sắp chết rồi, tự nhiên tôi hiểu một cách rõ ràng. Ông chết rồi, tới phiên mình cũng chết. Do đó bây giờ mình khóc lóc, mình than tiếc là tới phiên họ là họ đi thôi, làm sao mình muốn cái gì đây. Tới giờ rồi thì phải đi. Ông còn nói rằng, ông thấy ba tôi mà chết rồi, ông chết đã nằm, ông dịu dần là tôi biết ông sắp sửa đi rồi đấy. Đó thì trong khi mà đang như vậy rồi, tự nhiên có một người anh tôi tự nhiên khóc lên. Tôi biểu im đi, đừng khóc. Vì mình khóc vào lúc đó là sợ người chết họ dính mắt. Tôi còn nói nữa, ba đi mau mau, để lẹ lên, đừng có lừng chừng lời chờ nữa, ngao khóc rồi dính mắt rồi chết nữa. Rồi chết thì thật ra ông cũng sắp phải chết rồi, đâu có chết gì nữa mà. Ông nói hoàn toàn tôi không có một chút xúc động nào nữa. Tôi còn muốn ông đi cho mau nữa, đừng chết yên quá. Ông đi trước, tới phiên tôi cũng phải đi. Tôi hiểu một cách rất là rõ ràng, người trước kẻ sau, chứ cái chết có chừa cho ai đâu. Thưa thiền sư, đối với bạn bè hay những người mình giao tiếp quen biết thì sao? Thông thường trong sự giao tiếp luôn luôn có điều kiện, có qua có lại, người ta giúp mình phải giúp lại. Thiền sư trả lời, cá nhân tôi sẽ làm những gì mà tôi nghĩ là đúng. Tôi là người ta nghĩ như thế nào về tôi là chuyện của họ. Tôi muốn cho ai một món gì, tôi vì tôi nghĩ làm vậy đúng, muốn làm, chứ không phải họ giúp tôi phải đền đáp trở lại. Ông nói tôi muốn giúp ai thì tôi giúp là theo ý của tôi à. Còn cái chuyện của thế gian là đền ơn đáp nghĩa, nói với vấn đề là đáp qua đáp lại, mình sống trong thế gian mình phải là người ta giúp mình phải giúp lại, cha mẹ thương mình phải thương lại thì mới dính mắt. Thì ông nói rằng là cá nhân tôi sẽ làm những gì mà tôi nghĩ là đúng, người ta nghĩ thế nào thì tôi là chuyện của họ. Tôi muốn cho ai một món gì thì tôi nghĩ làm vậy là đúng, chứ không phải họ giúp tôi do đó mà tôi đền đáp trở lại. Hồi xưa sống trong gia đình với bà má, tôi biết rõ tâm lý này. Đây là thói quen của những người Tàu như má tôi, của gia đình người Tàu. Luôn luôn nghĩ tới chuyện đền ơn đáp nghĩa, qua lại cho phải phép, nên cứ cho qua trả về không dứt. Như vậy thưa thiền sư, mình sẽ làm gì nên làm nếu người ta đối xử tệ với mình cũng không sao phải không? Phải vậy chăng? Đúng rồi, phải như vậy. Bây giờ mình cho người ta, mình giúp người ta rồi, mà ta đối xử tệ với mình thì sao? Thì cũng không sao hết, chứ làm sao đây? Có những người gọi là bạn nhưng gây cho mình quá nhiều phiền não, hay bà con mà làm cho mình đau khổ, liệu họ còn là bạn hay người thân nữa không? Thân bằng quyến thuộc, ông trả lời, thân bằng quyến thuộc là những người cùng chung lý tưởng tu niệm như mình. Thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh thường nói, nếu quý vị hành thiền là quý vị mới thật sự là bà con của sư. Nếu không được thế, thì những người là bà con theo thói thường của thế gian có thể trở nên kẻ thù của nhau. Bà con là những người có thiện tâm, phẩm chất của tâm của họ và của mình phải tương đương mới có sự đồng cảm. Muốn cho cái người đó là bà con của mình á, đứng về Phật pháp á, là cái người đó và tâm của người đó và tâm của mình đó, nó phải là đồng cảm với nhau, nghĩa là nó phải cùng một cái level với nhau hết. Ví dụ như người ta tham lam quá, người ta sân hận dữ quá mà mình sống gần họ, mà sao mình họ hợp mình được? Nếu là mình có tu, mình biết những cái chuyện như thế là không nên, chẳng hạn. Cũng giống như là người ta nói chư thiên mà ở với ngạ quỷ á, người vợ là chư thiên mà ông chồng là ngạ quỷ, hàng ngược trở lại thì rất là khó mà đồng cảm với nhau. Vì vậy những cái người bà con mà có thiện tâm, phẩm chất tâm của họ phải tương xứng với nhau mới đồng cảm được. Tuy nhiên có điều mà chúng ta nên nhớ, nghĩ đến mình, lo cho mình trước rồi tính đến chuyện người khác sau. Hãy tu để chuyển đổi tính của mình trước. Tâm lý thông thường người ta ưa hướng ra ngoài, lo tha nhân mà quên cho mình rồi. Ông nói tôi thấy vậy đó, họ nói về tâm từ, tâm bi, họ nói sự hy sinh là vậy đó. Họ chỉ hy sinh cho người khác thôi à, mà họ quên là họ phải lo cho mình. Khi họ không lo cho mình thì cái sự hy sinh đó chỉ có giới hạn mà thôi à. Khi mà cái người mà mình giúp mà họ đụng tới mình là mình cũng đổ giá như thường chứ không chơi. Bởi vì mình chưa lo cho mình được mà. Nhưng vì người ta là thân bằng ruột thuộc nên mình phải lo lắng yêu thương giúp đỡ, có phải vậy không? Cái đây là cái nhìn bình thường của thế gian, đây là bổn phận, là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, hay anh chị em với nhau. Nguyên tắc là yêu thương nhưng nhớ đừng dính mắc, giúp đỡ mà đừng mong chờ chi cả bất cứ một điều gì từ họ. Hãy làm những gì mà bạn có thể làm để giúp cho bà con của mình. Mong đợi mong cầu là nhân của đau khổ. Như tôi giúp ông đến khi mình cần cũng lơ là, nghĩ như vậy là mình phiền não đó. Mình nói là cái người đó là mình giúp đỡ rất là nhiều, mình thương yêu họ, mình lo lắng cho họ, mà tới khi mình cần là họ lơ là mình. Ông nói mấy cái này là phải mình giúp, những cái này là mình đối chát rồi thôi. Tôi giúp anh phải giúp tôi. Tôi giúp vì đó là bổn phận của tôi. Giúp tôi sẽ không bao giờ mong đợi một sự đền bù nào khác từ phía người khác. Đó là cái điều mà tất cả không ai đồng ý với tôi. Tôi cũng hiểu như vậy mà không ai đồng ý. Tôi hiểu rằng là tôi giúp là tôi giúp thôi. Tôi làm mà tôi không mong gì hết trơn. Nhưng mà khi mà tôi nói như thế thì tôi biết rằng là người ta không đồng ý với tôi. Hồi trước chưa tu, chưa thiền tập, tâm tôi cứ hướng ra ngoài, luôn luôn hướng về người khác. Tâm tôi mong chờ người này phải như vậy, người kia phải như thế, anh này phải thay đổi, chị kia phải làm điều này hay điều kia cho mọi người. Khi đã tu niệm một thời gian, tâm tôi chuyển đổi, càng lúc tôi càng chánh niệm về thân của mình, về tâm của mình, để nhận ra rằng đau khổ đến từ bên trong chứ không ở ngoài. Khi có chuyện xảy ra, tôi tự kiểm điểm chính mình chứ không đổ lỗi và oán trách cho ai cả. Thật ra ngoài kia không có ai cả, thế giới bên ngoài là ảo, không có thật. Khó khăn vấn đề là từ bạn chứ không phải bên ngoài. Hễ tâm bạn thôi cho rằng đây là vấn đề thì vấn đề biến mất. Bởi vì có câu người ta thường nói, vấn đề bắt đầu khi nào? Khi tâm nghĩ rằng đây là vấn đề. Đây là những cái mà mình thấy đi ngược gọi là cái sự bình thường, phải không? Mình giúp mà mình không mong gì hết, hoàn toàn giúp đỡ thôi, cũng không đợi cái gì cả. Rồi người ta có hại mình nữa thì thôi cũng ok thôi. Thì mình phải tu thật dữ thôi, không phải chơi. Chứ còn thường là mình giúp, là mình giúp ai mà họ có bộ mà họ không có nhớ ơn mình là mình không ưa. Cái đó cái chuyện của thế gian. Bây giờ mình ráng mình tu tập thế nào mà được cái tâm như thế này. Mình giúp là bởi vì mình thấy cái điều đó đáng làm. Còn người ta có nhớ ơn mình, không nhớ ơn mình thôi thì chuyện của họ mà thôi. Rồi á, mình giúp thì giúp trong khả năng của mình. Đừng có làm quá. Mình hăng hái, mình nắng nổ, mình làm dữ quá. Ngay cái chuyện Phật sự nữa. Mà lỡ có chuyện gì cái là tâm mình phản ứng à. Bởi mình làm như vậy là mình thiếu chánh niệm mà. Mình hăng quá. Đó. Suy nhớ, hồi xưa sẽ ở thiền viện, Thích Ca thiền viện này cái gì. Nói rồi mấy năm đó là cái này chưa có, tu tập ở bên kia. Cái nhà nó còn nhỏ. Rồi cái ngài hòa thượng mới là mới xin phép cho cất cái này để cho bà con ngồi thiền ở đây. Đó là trong cái thời gian đó là mà Phật tử người ta đóng góp. Đó rồi tụi này mới đi Lạc Quyên. Có một vài người hôm nay có lại làm cái tăng đó, trong đó có một cô Vân với cô nữ, hai cô cũng đi Lạc Quyên giúp. Rồi mấy sư đi vô trong mấy business ở dưới vùng Orange County, là đi San Diego, đi đủ hướng lên tới San Jose nữa. Đó, đi xin tiền. Thì hồi đó là sư hay đứng dưới cái chợ ABC, ở dưới miền dưới đó có cái chợ ABC, thì cầm cái bao giấy sư đứng đó. Rồi đôi khi đứng vậy mà trời lạnh lẽo, mình cứ nghĩ rằng đây là cái chuyện là mình lo cho thiền viện. Mình cái tiền này mà quyên ra được rồi thì để sẽ xây thiền viện để giúp cho bà con lại đây tu tập rồi vậy đó. Đó thì sau khi mà thiền viện mà xây cất mà xong xuôi hoàn thành rồi đó,
Thì tự nhiên có một bữa có một cái thơ nặc danh, họ nói là sư là mà làm chuyện này chuyện kia không phải trong chùa rồi vậy đó. Trời, lúc đó là sư nổi điên rồi. Bởi vì mình suy nghĩ rằng họ không nhớ ơn mình chút nào hết, dễ sợ hơn. Khi mình nghĩ rằng họ, họ đây là những cái người mà công ơn bội nghĩa, mình đã làm hết sức rồi mình giúp giúp chùa mà họ không không có nghĩ tới đó, mà họ nói mình những cái điều rất là xấu xa. Mà cái đó là cái chuyện bản tính của thế gian mà mình non nớt quá mình không hiểu ha. Phải chi mình nghĩ rằng là mình cứ làm đi, cái chuyện mình làm phước thì phước mình còn đó, còn người ta có giúp, người ta có nhớ ơn mình không nhớ ơn mình thì là cái chuyện của người ta thôi, mình không biết đó. Mà lúc đó là sư đã cũng đã tu được cũng là 9-10 năm rồi đó quý vị đó. Mà đến khi mà mình cái tâm mình nó mong quá, đến khi mà có cái chuyện đó, quay ngược trở lại là mình nổi sân đó. Từ đó là cái sư bỏ sư đi luôn. À, bây giờ nói cái vấn đề đau. Hồi nãy là mình hỏi rất nhiều về vấn đề đau. Để sẽ đọc một bài, một cái bài quý vị nghe. Cái cô này là cô bị ung thư này. Cô nói đau quá đây, rồi làm sao mình niệm đây. Thưa thiền sư, gần đây cánh tay con đau rất nhiều. Cô này có đau cái cánh tay, không phải là đau cánh tay đâu, cô bị ung thư ngực. Rồi ở bên Việt Nam người ta giải phẫu là lấy hết trơn, khoét hết trơn rồi. Bây giờ chỉ để 2 miếng plastic thôi. Nhưng mà bác sĩ bên kia nói rằng anh đang chi căng qua tới tay nữa rồi. Thì cô sợ quá, cô đi qua bên miếng điện của tu. Gần đây cánh tay con đau rất nhiều, tâm khó chịu, ban đêm ngủ không được. Tâm lo sợ và suy nghĩ rằng nếu trong 10 ngày nữa mà cái đau không bớt, mình phải về lại Việt Nam để xin xét nghiệm và tái khám. Bởi vì trước đây con bị bệnh nặng, phải phẫu thuật, là bị ung thư đấy. Nhưng một tâm khác nhắc nhở đau chỉ là cảm giác, đau chỉ là đối tượng để cho mình quan sát, phải có tâm chấp nhận. Con nói thế thì tâm nó yên ổn, nhưng con cũng thăm chừng xem tình trạng cái tay nó như thế nào. Thiền sư nói, khi bệnh đừng nghĩ đến đau, mà phải nhớ giữ tâm mình cho yên ổn. Cho dù có sự cố gì xảy ra, hãy để yên đó, lo tâm mình trước. Khi tâm phản ứng, tức là tâm đang muốn hết đau, cái đó là tâm tham. Đây là cơ hội tốt để cho chúng ta quan sát và hiểu rằng, vào lúc sắp chết cũng sẽ có những cơn đau rất kinh hoàng như thế. Nếu tâm mình không phản ứng với cái đau, do sự tập luyện bây giờ tâm có sự an ổn và chấp nhận, thì cái chết có đến cũng không còn là vấn đề nữa. Ông nói rằng là cái bây giờ, ngay tới bây giờ này mới tập này, tập đi những cái đau ở trên cái cối ngồi này đó, để cái đau đó có cái gì đâu, nó đau thật đấy, nhưng mà mình hãy tập tập để mình luyện cái tâm của mình. Đây là cái cơ hội tốt này để mình tập. Bởi vì lúc mà mình già, mình sắp sửa chết rồi, mình sẽ đau, có những cơn đau rất là kinh hoàng nó đang chờ đợi mình. Hãy nhắc nhở đây là dịp quý báu để sửa soạn cho giây phút cuối của cuộc đời. Những người khác không có may mắn như cô. Cô đau là may đó. Bây giờ có cơ hội để cô niệm này, để cô quan sát cái tâm của cô này. Thế nào là cơn đau kinh hoàng để có phút giây sắp đến đời đời? Bây giờ đây là cái cơ hội tốt để mình thấy thế nào những cái cơn đau kinh hoàng. Người khác cũng có ung thư, họ đâu có thấy đau như mình. Nhờ ung thư, nhờ có ung thư do đó mình mới thấy đau. Thì mình đang tập, mình tu tập để mình làm quen với nó. Biết nó thế nào, hành giả sẽ có dịp chuẩn bị khi ra đi. Đôi khi tôi cũng muốn cơ thể đau dữ dội như vậy, là như bạn đấy, để rút kinh nghiệm xem thử tâm tôi phản ứng ít hay nhiều lúc đau ốm bệnh hoạn tới. Có gì mà nói chắc chắn đâu. Khi nào có đau mới hiểu sức chịu đựng của mình. Chưa đau thì quay bộ ai cũng nói hay ghê lắm. Đúng thật như vậy chứ. Bây giờ mình chưa đau mà nói nghe hay lắm. Nhưng mà tới khi đau rồi mới biết ha. Khi bạn hiểu đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, tâm chấp nhận an ổn, bây giờ chúng ta có thể chết, chết bất cứ lúc nào, mà tâm bây giờ không còn hãi hùng sợ sệt nữa.
Khi bạn hiểu đau chỉ là một hiện tượng tự nhiên, cũng biết mình chưa hiểu mà, bởi mình vẫn còn rên mình nói đau đau mà, trong này tâm sân rất là nhiều. Rồi khi bạn tâm bạn chấp nhận rằng nó chỉ là đối tượng cho mình quan sát, tâm bây giờ an ổn, đó, bây giờ là muốn chết rồi, là chết thôi, không sợ gì nữa. Bất cứ lúc nào, mà lúc đó là mình không sợ chết nữa. Đừng nghĩ về kinh nghiệm, về những gì chúng ta trải qua mà lo cho tâm mình. Giữ tâm cùng mình, đừng nghĩ về kinh nghiệm, tức là thấy cái đau này. Mình cho rằng cái đau là kinh hoàng quá, ghê gớm quá. Trước là đau ít mà sao bây giờ đau dữ vậy, không biết có ai đau như mình không, vân 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 vân. Thì ông nói đừng có để ý tới cái kinh nghiệm, đừng có nghĩ tới cái gì đó đang xảy ra, đừng coi cái tâm của mình nó như thế nào. Thì đó là cái lý do tại sao mà bây giờ mình tập. Thay vì mình quan sát cái đau thì mình quan sát cái tâm khó chịu, đừng bỏ cái đau đi. Bởi vì mình dù cho mình không để ý nó cũng phải để nó cũng, tâm mình nó cũng hướng về đó. Thì ông nói đừng có để ý tới cái đau, mà hãy quan sát tâm khó chịu. Vì vậy đừng có nghĩ về kinh nghiệm, lo cho tâm mình, giữ tâm quân bình. Năm nay trong nhóm hành giả người Tây lại đây tu tập có một cô người Nga, người Ukraine. Cô này bệnh hoạn, cơ thể đau đớn liên miên, nhưng cô can đảm chịu đựng và qua miếng điện hành thiền. Lâu lâu mình mới đau một lần, nên nếu cứ đau mãi không biết tâm phản ứng thế nào. Chính cá nhân tôi cũng không biết nữa. Lâu lâu mình đã mới đau một lần á, nhưng mà nó cứ đau hoài thì không biết là tâm sao. Cá nhân tôi bị đụng xe, đầu va vào thành xe, máu chảy lên láng, phải đưa vô bệnh viện khẩn cấp để may lại da đầu. May 7 mũi, bác sĩ nghi là xương sọ bị đứt, nhưng sau đó chụp x-ray thì thấy không thấy vết nứt. Đau suốt 2-3 ngày liên tiếp, nhưng tôi chỉ thấy cảm giác, tâm không phản ứng. Vì lúc bây giờ tâm của tôi nhận cảm giác chỉ là đối tượng để quan sát mà thôi. Ủa sao tôi không phản ứng chút nào trời? Ngày chiều hôm nay sư nói tới cái gì đó, ông bị đụng mà máu chảy lên láng vậy đó, mà ông bình tĩnh, ông nói tài xế chở ông vô nhà thương Nhật Bổn đi gần đó, còn mấy người ngồi sau tôi la muốn chết rồi. Mấy người kia thì không có bị, ông bị mà mấy người kia la còn hơn ông nữa. Tuy nhiên theo ý tôi, đau nhất có nhiều cách, có những vết đau mình chịu được, có những cái tâm của mình phản ứng, ví dụ như ngứa chẳng hạn. Ông nói tôi bể đầu mà tôi chịu được, mà sao mà đôi khi có những cái ngứa tôi chịu không nổi. Cảm nói tuy nhiên cũng có các thứ à, chứ phải chơi, chứ phải đau nào, ngứa nào, cái khó chịu nào mình cũng chịu được đâu. Đau thì được, mà chịu ngứa chịu không được. Bây giờ đó, quý vị thấy là khi mà cô trình pháp là cô nói rằng là cô thấy đau, cô lấy tâm chấp nhận đau chỉ là bệnh, là một hiện tượng tự nhiên. Rồi bây giờ cô yên ổn để quan sát, cô coi thử là cái gì xảy ra, mà nếu mà có cái sự cố gì thì cô sẽ đi về Việt Nam. Thưa thầy, bây giờ cô trình pháp lần thứ hai. Thưa thầy, con bệnh rất là nặng, và thiền sư hiểu bệnh của con rồi. Luôn người trong người con luôn luôn đau nhất. Đau ít thì còn niệm được, nhưng mà khi cơn đau lên cao như thời kỳ con nằm trong bệnh viện, tại vì cô này có một lúc đau rất là nặng, cô ăn không có được đó, người ta phải đưa cô đi emergency. Thì đi vô trong nhà thương, người ta chỉ tiêm thêm cho chất đạm, tức là chất protein, rồi người ta cho có ăn uống cho đàng hoàng tử tế, bị trong trường thiền đâu có lo được, thì cô khỏe. Đó gì mà cô nói, khi mà cô vô trong nhà thương thì cô cũng đau ghê lắm, đau kinh hoàng lắm. Đau ít còn niệm được, nhưng khi đau lên cao thì vô cùng kinh hoàng khổ sở. Và lúc ấy con không biết phải làm sao để giữ tâm yên ổn, để duy trì chánh niệm về cái đau. Vì vậy hôm nay con về xin thiền sư cho con cái phương cách. Hôm mà tôi ở nhà thương tôi đau ghê lắm, đau quờn cả mắt à. Lúc bây giờ là không còn chánh niệm gì nữa, không biết niệm sao nữa. Thiền sư nói hãy tiếp tục làm những gì mà bạn đang làm, đó là tiếp tục duy trì chánh niệm, tiếp tục thực tập thiền, và tự sách tấn mình rằng đau là một hiện tượng tự nhiên, đối tượng cho tâm quan sát. Cho dù hành giả có sống còn với cơn bệnh ngặt nghèo hay chết, chúng ta, bổn phận của chúng ta là phải duy trì chánh niệm, đó là trách nhiệm của mình. Ông nói mình tu mà, mình tu thì mình phải duy trì chánh niệm. Thì bây giờ cái đau tới thì bổn phận của mình là duy trì chánh niệm mà thôi. Cho dù vì duy trì chánh niệm mà mình chết, hay hoặc giả là mình vượt qua, thì ông nói mình làm cái bổn phận của mình thôi, là duy trì chánh niệm. Đó là trách nhiệm của hành giả, dù sống hay chết chúng ta đều phải duy trì chánh niệm cả. Thưa sờ, thưa thầy, con sợ đau quá, con chịu không có nổi. Ủa, chỉ trong phần trình pháp cô cũng nhắc là đau chỉ là hiện tượng tự nhiên, có thân này thì phải đau ốm mà ta không tránh khỏi. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, không có tôi của ta. Tại sao lại cô lại trình pháp cô nói như vậy? Nếu đã hiểu không tôi ta như vậy thì đâu có khó chịu, đâu có bức xúc về đau ốm bệnh hoạn nữa, phải không? Hãy cố gắng tập đi để trí tuệ này phát sinh. Đừng sợ chết, sinh lại có thân trẻ hơn, khỏe hơn, mình phải mừng chứ sao lại sợ. Ông nói từ trước đến giờ đó, mỗi lần mà cô trình pháp đó, cô vẫn nói rằng là đau rất là dữ, nhưng mà con duy trì trách nhiệm, con chấp nhận nó như là đối tượng, là hiện tượng tự nhiên. Bây giờ cô bỏ cái trần thiền, cô chạy vô nhà thương, bây giờ đau quá con rên cô la, con nói chịu không nổi. Ông nói phải tiếp tục tu nữa. Cô nói từ trước giờ cô nói đó rồi mà, đau này là một hiện tượng tự nhiên, đau này chỉ là một cái đối tượng thôi. Thì như vậy tức là mình chỉ nói thôi mà mình chưa có hiểu. Vậy tu sao cho nó hiểu đi. Khi mà nó hiểu rồi thì nó hiểu rằng đây là đối tượng thì nó không tham muốn nữa. Và đừng sợ chết, chết sinh lại có thân trẻ hơn, khỏe là chứ sợ chi mà sợ. Thưa thầy, sự thực tập của con bây giờ tên một người khác tạm ổn rồi, con có thể vượt qua được những chướng ngại như tâm suy nghĩ hôn trầm đau nhức. Tuy nhiên con muốn hiểu, xin thiền sư chỉ phương pháp giữ tâm quân bình lúc đau ốm bệnh hoạn. Ông này nói tư thì bây giờ ok rồi, có những người nói vậy, tôi tập thiền tôi thấy được rồi. Nghĩa là bây giờ ra hôn trầm rồi suy nghĩ rồi đau nhức là tôi vượt qua được. Nhưng mà tôi nghĩ thì tới cái chuyện mà đau cái thân này bệnh hoạn không biết làm sao đây. Tâm không quân bình, thì sư nói tâm không quân bình lúc đau ốm do tại hành giả phản ứng quá mạnh với bệnh hoạn. Khi tâm quá chấn động thì tính tấn niệm định tuệ không quân bình, cho nên tâm chao. Nếu giữ tâm đừng quá phản ứng trước cái đau thì tâm mới quân bình được. Nếu hành giả duy trì chấn niệm cho liên tục, tâm mạnh mẽ nên thể quân bình lúc ốm đau. Người mới tập chưa duy trì được chánh niệm liên tục, chưa biết cách quan sát tâm, nên khi đau ốm đến tâm phản ứng rất dữ, tâm yếu, cho nên bạn mới không duy trì được chánh niệm. Như vậy thì mình thấy trong tất cả những câu hỏi này, họ đều nói rằng là khi mà đau dữ quá họ không duy trì được chánh niệm. Thì ông thầy sư này ông nói như vậy là tâm của mình nó chưa có đủ mạnh đấy, mình tập chưa tới nơi tới chốn, do đó là tâm không đủ mạnh. Tâm không đủ mạnh thì khi mà đau ốm tới là mình phản ứng, mà mình phản ứng thì nó đau rất là dữ. Như vậy rốt ráo của cái vấn đề là tâm phản ứng, đó là cái lý do tại sao mà mình tập để mình coi tâm khó chịu này. Cái tâm khó chịu tức là cái tâm nó không ưa cái đau, tâm khó chịu là tâm sân. Thưa thiền sư, khi tọa thiền đau chân, đau lưng, đau đầu gối thì chịu đựng được, nhưng khi bệnh vừa phát sanh, đầu thì nhức, sốt, tê mỏi, đến một lúc nào đó thấy chịu không nổi nữa. Tôi ngồi thiền đau cái đầu gối này, đau lưng này, chịu được. Nhưng mà khi mà cơn bệnh mà nó tới thì nhiều cái nó súng lại một lần, nó bủa vây mình lo không được. Ông thường xuyên nói bạn đang phân biệt đau nào chịu được, còn đau nào chịu không nổi đấy. Đó là lý do tại sao mà nó làm dữ. Bạn nói rằng ô cái đầu gối này ok, còn bây giờ nó sốt, nó nhức đầu, nó đủ thứ chuyện là cái này chịu không nổi. Mình chưa đánh là mình đã thua nó rồi. Mình đã điều kiện cái tâm mình trước. Hễ mà đau như thế này là chắc là chịu không nổi quá. Hễ mình nói như vậy là chịu không nổi. Rồi đau nó tới là mình phản ứng. Vì vậy ông nhắc rằng đừng có phân biệt cái đau. Đau nào cũng đau hết trơn. Hễ khi nào mình mở miệng mình nói đau, là đó là tâm mình nó không chịu rồi, nó không muốn rồi, nó nổi sân rồi đấy. Và mình để ý là trong cuộc sống của mình cũng vậy, cái gì cũng vậy, phải không? Thì mà khi mà mình nổi xong mà mình khó chịu rồi thì mình không có biết giải quyết cái vấn đề như thế nào nữa. Từ cái đau này ra thì mình thấy tất cả cái gì trong cuộc sống cũng vậy, một chút mình phản ứng. Khi mình tâm mình mà nó không quân bình nữa rồi thì làm sao mình duy trì chánh niệm? Không duy trì chánh niệm được thì mình làm bậy à? Mình hễ mình phản ứng là mình làm bậy à? Thì người ta nói mình tu tập nhắc nhở mình là càng lúc càng ít phản ứng thôi, chứ không phải là không phản ứng. Phản ứng là sao? Người ta nói là bất liền tức thì. Còn cái này mình khi mình tu thì mình biết nhắc mình phải chờ chút đi. Nhưng cái miệng đừng có láo táo, đừng có nói liền là chết thôi. Cái gì muốn hỏi gì quý vị? Ngày đau thấy cái tâm quý vị cũng đau, cái mặt cũng bí xa bí xị.
đọc tiếp thêm bài cuối cùng nữa. Đây bây giờ sư đọc một cái bài nói về tâm sân. Hôm qua khi mình có nói rất nhiều về tâm sân rồi, bây giờ nói lại tâm sân nữa lần nữa. Cô này có nói rằng là đó, cô này có học giỏi lắm. À, cô là thầy giáo của Việt Nam. Rồi cô vô cô học những cái lớp Phật pháp, cô học vi diệu pháp, cô học đủ thứ cái. Cô viết sách các đồ nữa. Rồi qua bên Ấn Độ đó, đổ Sri Lanka này vậy đó, lấy bằng tiến sĩ đó. Về lại trực thiền của quan thiền, thì cô nói khi thấy ai làm chuyện gì sai trái, sai trái tâm con khó chịu lắm, muốn nói. Nhưng con tư duy như thế này, người này có nhân duyên nghiệp được có họ, bản chất của người ta như thế không đổi được, ráng xem tâm mình đừng có ngó người. Nhưng thưa thiền sư, họ cứ nói mãi, mỗi lần nói họ nhịn, nhịn hoài, nhịn hết nổi. Bây giờ lúc mà nổi sân lên rồi thì nó toát ra hết trơn, chịu hết nổi rồi. Bây giờ là nhiều lần quá, toát nó bung ra luôn. Nói với tham sân si, nói xong tâm thấy đã quá trời quá đất. Cái này mới chết chứ. Nó nói là mình biết cái thứ này nó ngu quá, nó không học hành như mình. Nó nói tầm bậy tầm bạ, mình chấp nó làm chi. Nó biết, nó biết, nó hoài chịu hết nổi. Con bữa chịu hết nổi, nó toạt lên. Quá rồi, đã quá. Khi thấy người ta làm điều gì sai, thì sư nói, tâm muốn nói vì nghĩ mình đúng, họ ngu xuẩn, làm những chuyện sai trái. Thái độ của hành giả là vì người có học. Ông vòng lại thôi, ông nói nhỏ nhỏ thôi. Bà này là bà có học này. Thái độ của hành giả là người có học, muốn chỉ vẽ, muốn cho người này một bài học, như người lớn dạy dỗ một đứa con, đứa nhỏ. Hành giả thấy đã đưa. Tại sao? Vì bản ngã của hành giả đã được thỏa mãn rồi đấy. Cô đã có cái thói quen học giỏi rồi. Do đó cô luôn luôn cô cảm thấy cô là người giỏi. Để mà ai nói trật thì cô cũng muốn chỉ vẽ cho người ta. Thì đây là cái thái độ của một người lớn muốn dạy cho một đứa nhỏ. Và khi mà nói ra rồi, nạt ngộ người ta rồi, thì cái tâm nó đã lắm. Bởi vì bản ngã nó được thỏa mãn. Hành giả đã tư duy chân chánh, nhắc nhở mình rằng người này có nghiệp lực của họ, vân vân và vân vân. Nhưng tâm sân vẫn còn mạnh thúc mình nói, cuối cùng sân thắng thế. Mình tư duy chân chánh đấy, mình suy nghĩ đúng là người này nó họ có cái nghiệp của họ, mình không đổi được, mình chỉ đổi tâm mình thôi. Nhưng mà quý vị thấy cái tư duy không, nó có mức của nó thôi. Phải duy trì chánh niệm để mà hiểu, hiểu thì tâm sân mình mới xử lý được cái tâm sân. Còn mình tư duy thì nó dịu xuống thôi. Nhưng mà khi mà cái phiền não tâm sân nó mạnh quá là nó bật văng, là nó đẩy hết đi tất cả. Khi mặc dù bạn đã tư duy chân chánh nhưng tâm sân vẫn còn bên dưới và quá mạnh, do đó tới một lúc nào đó nó đè nén nó quá rồi thì nó nổi lên và nó thắng thế. Đối với một vài người rất thích nổi sân, khi nổi sân họ nói hay làm gì đó và cảm nghe đã như vì tâm sân đã được thỏa mãn rồi. Thưa thiền sư, con vừa nghe thầy nói là có người thích nổi sân để thỏa mãn tâm sân. Hiểu như vậy có đúng không? Đúng rồi, những người này có chuyện gì hơi trái ý mình là họ nổi sân ngay. Họ thích phản ứng như thế và mỗi lần làm vậy họ cảm nghe đã như và há giả. Họ trở thành cái thói quen. Thế mà ai đụng tới họ là họ la, họ hét, họ làm dữ dội. Nó trở thành thói quen vì cứ mỗi lần làm như vậy họ thấy đã như. Khi mình nổi sân người ta sợ, thấy họ sợ, tâm mình càng há hê nữa. Thành ra người ta có nhiều người tại lại đây gặp sư nói, nó ăn hiếp mình, mình phải nạt cho nó một cái, mình chửi nó cho nó sợ, mình chửi nó đạp dò mình hoài. Mấy cái này nó cứ nói tâm si không. Nhưng khi mình nổi sân thì thấy người ta sợ, sợ tâm mình há hê lắm. Lúc đầu do si mê cho nên mình nổi sân, cái đầu phải không? Tại vì mình nghĩ rằng là mình phải làm cho ta sợ, đó là si mê nói. Nổi sân hoài dính mắt rồi thích nổi sân. Lúc đầu ngu mới sân, sân hoài nên muốn sân, sân mãi. Người này không biết, trong tâm của vị này thường nghĩ, trong tâm của người mà nổi sân hỏi, người này mày không biết ta là ai sao, mày có biết ta là ai không sao mà giỡn mặt với ta. Khi mà nổi sân lên thì nó nghĩ như vậy. Lúc đầu mình nổi sân là vì tâm si, mình suy nghĩ một cách si mê, do đó mình nổi sân. Mình nổi sân lát là có thói quen, lúc bây giờ đã tham nổi sân. Bởi vì nổi sân thấy ta sợ mà. Vì vậy nói rút tới rút lui là tâm sân lúc nào nó cũng nguy hiểm hết trơn, nó làm hại mình mà làm hại người mà làm hại luôn của mình rất là nhiều. Vì vậy ông nói rằng là nếu mình tu tập mà mình nhiếp phục được cái tâm sân, đó là cả một cái sự mà kêu là khích lệ cho mình. Thưa thiền sư, có những người mà tâm sân là quá tính, là bản chất tự nhiên của họ, làm sao mà mình đổi đây? Đúng rồi, nó là quán tính là tự nhiên, bởi vì tập hòa thì nó phải thành quán tính chứ. Đúng chút mình nổi sân, đúng chút nổi sân, đó là mình tập á. Tập hòa để trở thành cái bản, cái nature của mình. Như cái gì càng làm hoài thì càng quen tay, mình càng trở nên thuần tục. Thực tập phiền não hoài thì phiền não trở thành tự tánh của mình, tức là trở thành cái nature của mình. Những cái tập hoài, mình có nói láo hoài nó trở thành thói quen nói láo, cái gì không? Mình ăn cắp hoài thì nó cứ ăn cắp hoài, quen cái tay là cái lý đồ của người ta hoài. Duy trì chánh niệm, tập phiền não thì phiền não trở thành cái tự tánh của mình, là trở thành cái nature của mình. Duy trì chánh niệm, tu trí tuệ, trí tuệ thì trở thành bản chất thứ hai thay thế phiền não. Bạn tập chánh niệm thì bạn có chánh niệm nhiều thì có trí tuệ nó sẽ thay chỗ phiền não. Thì bây giờ trí tuệ trở thành cái nature của mình. Đó là cái hướng tu niệm đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đủ ha. Có hỏi gì nữa không? Chắc không có. Nam mô Phật Ca.
Thưa sư, hồi nãy phần đầu tiên sư có nói là không có nên khuyên người, không phải sư mà thiền sư có dạy là không có nên khuyên người khác tu, nhất là trong thân tâm biến thuộc. Nhưng mà con thấy Phật Thích Ca nó lại làm ngược lại, là Phật về gặp ai
Yeah, nhưng mà anh thấy là Phật đâu có phải là về liền đâu. Họ mời Phật đâu có về liền. Anh nghe trong sự tích không? Phật chờ biết à. Thì đến lúc mà cái ông quan đó, cái ông quan mà thân tín nhất của ông vua mà tới đó, ông chỉ có ông đó mới tới mới nói Đức Phật, mới nhân viên Đức Phật mới về thôi. Thì bởi vì là hình như là ông vua đó, ông sai mấy ông quan lại để mà mời Phật về thì phải. Ở tại hoàng cung thì một ông nào tới là cũng xuất gia hết trơn. Cuối cùng cái ông này là có nhân duyên này, ông tới thì ông cũng khen ngợi Đức Phật rồi vậy, ông thích đạo pháp. Nhưng mà ông nói là bây giờ đó, mà Chúa Thượng là đang chờ ngài cái lắm, ngài mới về để mà cũng giống là đền đáp lại. Thì lúc đó Đức Phật mới biết rồi, chín mùi rồi phải về thôi. Vì vậy Đức Phật là cái người luôn luôn là quán cái nhân duyên đầy đủ chưa mới làm, còn không phải là cứ làm bậy đâu. Vì vậy ông này nói rằng là mình đó, bây giờ đó mình là cái người không như Phật, mình không có được một cái psychic power để mình thấy là nhân duyên của chúng sanh tới hay không, có vậy không? Thì mình ráng mình tu trước này, mình tu để mình đổi mình này. Đó hồi trước thì mình sân hoài, mình bực hoài, mình tham hoài, bây giờ trong gia đình mình thấy mình thay đổi. Ông thầy sư này ông nói hồi xưa là tôi là xì ke, là ma túy, là tôi nói láo, nói lượt, tôi cắp ăn trộm, đến khi tôi tu rồi tôi đổi. Tôi đổi mình đến đổi gia đình tôi là cứ hỏi tôi tu như thế nào, vì chỉ cho gia đình, chỉ cho họ học thiền. Họ thượng cũng nói, tôi đã nói, người ta đã nói như vậy thì con cũng giúp, thấy không? Vì vậy cái thân giáo, tức là cái sự tu tập của mình rất là quan trọng. Giúp cho mình, bà con mình giúp. Nhưng mà mình phải chờ. Mới mở mở, người ta chưa mở miệng là mình đông là mình nói rồi. Anh hỏi gì phải không? Không có rồi. Một Phật à.
Con có một vị Phật tử ở đây đó, thì cổ đi về rồi, nhưng mà cổ
giờ mình nói xấu cổ sao?
Dạ không. Cổ có nhờ con hỏi một câu hỏi với sư. Dạ, thì cô con hỏi của cổ nói là một khi cổ ngồi thiền á thì cổ bị tê chân, nhưng mà cổ khi mà cổ bị tê chân thì cổ không có buồn ngủ. Nhưng mà khi cổ lên, cô di chuyển, cô lên ghế, cô ngồi đó, thì cổ không bị tê chân, nhưng cổ lại bị buồn ngủ rất nhiều. Nên thử là cổ hỏi là nó làm như thế nào?
Thì đúng rồi, thì khi tê chân nó đau thì mình tỉnh. Vậy thì lên ghế nó cái kẹp chân này, cho nó đau. Tại vì cái lúc đó là mình tâm của mình ngồi êm quá là nó ngủ à, nó chắc chắn rồi. Vì bây giờ mình ngồi ở đây mình đau chân thì mình phải là mình áp dụng cái phương pháp mà quan sát tâm khó chịu à, để cho nó quen với cái cách ngồi. Còn mình chưa, mình còn trẻ mà, chắc sẽ đoán cô đó chắc còn trẻ quá, phải không? Cũng chưa có già lắm đâu, thấy vậy không? thì mình ráng mình tập. Còn lên ghế ngồi đó không giải quyết. Đôi khi có nhiều người ngồi nó ngủ chạy lên ghế, ngồi lên ghế nó cũng khò nữa. Nghĩ lên ghế ngồi cho thoải mái thôi mà thật ra không phải. Nhưng mà cái, những cái này là mình tập rồi mình hiểu thôi à, chứ không ai chỉ cho mình được hết trơn à. Mình tập hoài thì mình hiểu. Bây giờ mà bỏ đây mà lên đó ngồi là thế nào cũng ngủ thôi à. Thì vậy thì ngồi đây cái đau nó còn đỡ. Còn lên trên đó mà khò cái là đâu có ai biết, gõ chuông rồi mới biết. Thế vậy không? Còn người ta ít ra là biết cái đau rồi tâm mình biết thấy tâm khó chịu thôi. Thành ra có nhiều người họ nói rằng là khi mà buồn ngủ tới sao con muốn đau thật đau mà không thấy đau tí nào hết trơn. Đau để mà quên cái buồn ngủ, hoặc giả là không. Lúc đó là có nhiều người họ nói lúc mà con ngồi mà tâm con suy nghĩ là đâu có thấy buồn ngủ. Vì vậy lúc bây giờ con suy nghĩ có cái bà nào là con ghét bà cay đắng rồi vậy, cái tâm con có nổi sân cho nó hết buồn ngủ. Ông nói cái này là vừa một cái phiền não khác thế bằng cái phiền não kia. Buồn ngủ là một dạng tâm si, rồi bây giờ đem tâm sân vô để thế tâm si thì cũng giống nhau rồi. Vì vậy nhiều người họ dùng nhiều cái cách khác nhau để mà đối trị với buồn ngủ. Bởi vì sao? Họ không thích buồn ngủ, họ ghét cái buồn ngủ. Cái đó là cái yếu điểm này, mà cái là sự bị nhiều nhất, sự bức xúc bực bội với tâm buồn ngủ. Trong khi tất cả mọi người ai cũng ngồi yên, sao mình cứ ngồi cứ gục lên gục xuống? Bởi vì sao? Là bởi vì mình không có tin trong đó, là mình không thích thú thì nó bục thôi. Dạ anh Bình.
Dạ, thầy sư con muốn hỏi cái đau, khi mà đau thì nghĩ đến cái tâm khó chịu. Cái câu hỏi của con là đau là do cái thân và cái tâm đó, tâm khó chịu. Vậy hai cái đó, tâm với thân nó có cùng ở trong cái nó căng gần của
cái đau á, cái đau là nó không phải thân đâu. Đau với thân, bởi vì hồi trưa nay mình nói này, có nhiều vị nói rằng là đôi khi đau đó nhưng mà tâm nó không khó chịu. Nó có vị nói là có một lúc nào đó nó không đau nữa. Đa phần là thuộc về tâm nhiều nhất, tại mình phản ứng với cái sự khó chịu, có sự thay đổi trong thân này. Trong thân nó có sự thay đổi, ví dụ nó máu nó không chạy, hoặc giả nó bị block được cái gì đó, hoặc giả là cái đầu gối của mình nó bây giờ nó tới già rồi, nó yếu rồi, thấy không, để làm cho mình đau. Thì cái sự thay đổi trong thân này làm cho tâm mình phản ứng, mình không chấp nhận.
Chứ không phải là thuộc như trong cái lục căn, lục căn có cái
thân. Không có cái gì lục căn. Lục căn, ý em nói lục căn là sao? Lục căn là... Thân này.
Thân, à, thân. Feelings và thân.
Ờ, thì dạ, nếu mà anh nói vậy thì cũng được. Đây nó có tương quan nhân quả ha. Dạ, tương quan nhân quả tại vì đau, rồi mình tâm mình phiền não, do đó mình phản ứng. Như vậy là cái chính là cái phiền não này, do đó mình phản ứng này. Khi mà nói chỉ phản ứng react đó, tức là đã không tốt rồi này, phải vậy không? Vì vậy bây giờ mình thay cái phiền não bằng cái trí tuệ thì nó không phản ứng nữa, thì đau còn đây mà tâm đâu khó chịu. Hiểu sư nói không? Vì vậy cứ nghe cho kỹ thì tất cả những bài pháp nói về đau chỉ còn rốt ráp một chuyện thôi, là cái tâm phản ứng, là tâm sân. Ngày nào mình còn nói đau là tâm mình làm nổi sân, là mình phải tách ra cái này thôi. Cái đó là cái gốc của vấn đề. Chứ không phải là tại vì là cái cơn đau dữ quá mà tôi chịu không nổi. Đó, mình bằng những cái idea do đó làm tâm mình nó phản ứng à. Đau cái chân, đau cái lưng thì được, nhưng mà khi mà nó sốt, nó nóng trong người, cơ thể nó quằn quại kiểu đó là tôi chịu không nổi. Tại mình nghĩ như vậy do đó là mình phản ứng.
Chứ khi mình ngủ thân ngủ tâm.
Cái thân của mình nó thân thật ra cái tâm nó cũng ngủ nữa. Cái thân thì không nó nằm yên một chỗ thôi hả? Cái tâm cũng ngủ, vì tâm có hai phần. Phần tri thức thì nó ngủ, nhưng mà phần tiềm thức nó làm việc à. Do đó lạnh là mình lại kéo mềm đắp nè, ngứa mình gãi. Thành ra người ta hỏi tâm nào thức, tâm nào ngủ. Ông nói không có thằng nào thức, cũng nào ngủ hết trơn. Có đứa thức, có đứa ngủ. Mộng du là một trường hợp. Ai ngủ vậy, họ đi lăng xăng, tâm tiềm thức nó đẩy đi. Vì vậy thân và tâm mình nó sinh hoạt liên miên, liên tục, không có ngừng nghỉ. Bị nó điều kiện cho nhau mà. Tâm của mình nó như là làn sóng vậy, nó cứ tiếp tục hoài. Vì vậy tới một lúc nào đó, khi mà các vị mà tu tập vào thời gian nhiều đó, họ thấy cái tâm này mệt mỏi quá. Đó, lúc đó là họ sẽ đi kiếm cái mà không thay đổi.
Sau khi mình tắm xong nó một buồn
rồi. Cái tâm này chỉ nó mát mẻ một chút vậy thôi. Tâm buồn ngủ là tại vì mình không, cái tâm của mình nó không có năng nổ, nó không áp tiên, nó không làm việc. Nó không quán niệm. Nó êm, mình ngồi lắng êm êm, mình rề luôn, mình thả.
Vì sư vậy, cái tâm nó không phải là cái tâm thức, trong cái ngũ uẩn.
Dùng chữ tâm, tại vì chữ trong 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 cái này là ta dịch theo tiếng Pali, cái tâm của mình á là nó nói nhiều tên lắm, trong đó có cái thức. Thức là nói về căn này, lục căn này gọi là thức. Còn mong muốn cái gì cũng gọi là tâm vậy, nhưng mà nó gọi là tác ý. Tùy theo cái chức năng của nó người ta đặt tên, hoặc tâm suy nghĩ đó hả. Cái gì mỏi chân rồi ha, nhà bếp cũng đi về rồi đó. Thôi cho nhà bếp về trước đi.
Dạ,
khuya thức sớm. À, thức sớm, ừ, vô phần. Dạ, dạ, hỏi gì đi.
Dạ, thưa sư, khi nói về cấp sự ngủ đó, thì thay vì như là trước con thì buổi tối, con ngủ của hai con chồng, vì con đổ lên buổi sáng thì không bớt ngủ. Thì có đúng không? Hay là mình kiếm cái cách gì đó để mà...
Lúc đầu thì được, chả lúc đầu được chứ. Lúc đầu mình nó cái giấc là mình ưa ngủ, thôi mình bỏ cái giờ đó mình làm giống buổi sáng đi. Thì thấy là ăn no rồi mình vô ngồi thì nó ngủ nhiều hơn là thức. Thì mình đi bộ, mình đi kinh hành. Nhưng mà khi mà tâm mà tốt rồi đó là ngồi giấc nào nó cũng ngủ. Sư đôi khi mà sư đi nhập thất rồi vậy đó, tâm của sư nó yên đó, yên ngủ. Ôi sáng suốt đó, giờ nào giờ không sao hết trơn đó. Nhưng mà lúc đầu vậy đó. Ăn no này mình không kiểm soát, ăn no quá. Nó quá được sáng sớm mình thức dậy sớm, phải ngồi ngủ. Ở nhà mình đâu có thức dậy 3:30 4 giờ đâu, 7-8 giờ như vậy. Đó thấy không? Chỉ trễ quá. Cái thói quen.
Như đại sư nói cái tâm phản ứng hồi nãy, mình đau mình sẽ xem xét mình quay mình coi cái tâm phản ứng mình, nhưng mà mình coi cái tâm đó vẫn phản ứng, mình vẫn.
Do đó mình đổi. Cái đó sẽ nhắc mình xem xét là một chuyện, nhưng mà bổn phận của mình là sẽ đổi đó, để mình nói rằng bây giờ mình học mà, cho mình muốn có muốn vượt nó qua, vượt qua nó làm gì, đừng có cái thái độ là phải vượt qua cho được cái đau này, thì mình đấm đá với nó là mình chết rồi. Bây giờ mình học để mình coi cái phản ứng của mình này, thấy không, tại cái phản ứng này do đó cái này mới đau, thì bây giờ mình cái nhẹ nhàng mình làm trước, thay vì mình ngồi một tiếng thì thôi bây giờ nửa tiếng mình trở đi, hoặc giảm 15 phút 15 mình trở chẳng hạn. Đó thì từ từ mình build up cái sức mạnh của tâm. Càng lúc nó càng mạnh thì là cái mình có cái sự chấp nhận. Tập cái đau là tập cái chấp nhận này. Mình phản ứng là mình không chấp nhận. Mà không phải cái đau đâu, mà tất cả những cái gì trong cuộc sống cũng vậy. Nó có cái sự thay đổi là mình không chấp nhận à. Đó, đang công ăn việc làm tốt cái tự nhiên thất nghiệp cái rồi bực bội rồi khó chịu. Mà mình dòm xung quanh mình rồi biết bao nhiêu người thất nghiệp. Mà mình chỉ nhìn người khác thôi, mình nói rằng họ là có việc làm sao mình cũng có chẳng hạn. Đó là lý do cho mình bực bội hơn hẳn. Vì vậy trong cuộc sống của mình, khi mình tập được cái đau này rồi đó, mình tập được cái thiền này rồi, tâm mình nó có cái sự chấp nhận đỡ lắm đó. Thì vợ chồng mình ít tranh cãi, bỏ nhau rồi vậy đó. Và phản ứng không chơi đâu, phải không? Tại vì cố gắng tìm hiểu, chịu đựng chút không. Người nào cũng có bản ngã hết trơn thì mau bỏ nhau đó. Vậy sư đâu dám lấy vợ. Thôi bây giờ quý vị nghỉ ha. Mệt rồi ha.